Tiết 36, đối trị tham di tế. Như trên đã lược nói qua, sự tham ngũ dục thô phù dễ thấy, ngoài ra còn mối tham nhiễm ẩn sâu di tế mà người tu cần phải lưu tâm. Chẳng hạn như số tiền trăm vạn không làm cho tham, những số bạc triệu tỷ có thể khiến phải động tâm. Sắc đẹp tầm thường dễ dàng lướt qua, song gia nhân tuyệt mỹ có năng lực dục người mê lụy. Cho đến các vị tu mà còn đắm ưa chuỗi tốt, tượng đẹp hoặc cảnh giới lành cũng thuộc về tâm tham nhiễm. Phải nên xem đó là những phương tiện hoặc cảnh nhân duyên như quyển, chớ sanh lòng tham trước. Để phân tích tâm trạng này, xin đưa ra ba câu chuyện với tính cách hiểu dụ từ cạn đến sâu. Thời xưa bên Trung Hoa có một vị quan nổi tiếng là Thanh Liêm, ai đưa vàng bạc lo lót cũng đều nghiêm trách không nhận. Nhân độ nọ, một nhà hào phú vì muốn nhờ giải quyết việc riêng có tính cách đặc biệt nên hối lộ đến 10 vạn quan tiền. Vị quan liền thâu nhận, sau đó người bạn hỏi duyên cớ, ông đáp: số tiền 10 vạn có thể thông cảm với thần minh. Tiền chí thập vạn khả dĩ thông thần. Vị quan trên chỉ có thể thanh liêm được với số tiền nhỏ, nhưng không thanh liêm nổi với số tiền quá lớn. Đây là lòng tham nhiễm ẩn sâu. Lại câu chuyện đời Minh, một hôm Liên Trì đại sư ngồi nói chuyện với khách tăng. Ông khách than: người tu đời nay hầu hết đều đắm nhiễm về danh lợi. Đại sư nói: tôi thấy ngài là bậc thanh khiết, vì từ trước đến nay đã chối bỏ hết danh lợi người ta đem đến cho mình. Vị khách tăng nghe xong, gương mặt thoáng lộ nét hoan hỷ. Vị tăng này tuy không thích những danh vọng thông thường, nhưng còn ưa được tiếng thanh tao tuyệt tục. Đây là tâm tham nhiễm thâm trầm di tế. Thêm một chuyện trong thiền môn, có bà lão nhiều đạo tâm, cất ngôi tịnh an, lo đầy đủ tứ sự cúng dường, ủng hộ một vị sư tham thiền tu niệm. Qua 20 năm, một hôm bà lão dặn bảo cô con gái rằng: bữa nay sau khi đem cơm cho sư họ trai xong, con thừa lúc bất ngờ ôm ngay sư mà hỏi: lúc này như thế nào? Sư trả lời ra sao, con vào đây thuật lại cho mẹ rõ. Cô con gái y như lời, ôm sư gặng hỏi, sư đáp: khô mộc ỷ hàng nham, tam đông vô noãn khí. Với câu này, ý sư muốn bảo mình chẳng mảy may động tâm về sắc dục, ví như cây khô nương tựa gợp đá lạnh, lại ở vào 3 tháng mùa đông, tìm một chút hơi ấm cũng không có. Cô con gái trở vào thuật lại, bà lão không vui bảo: thật uổng công ta 20 năm lo lắng, không ngờ chỉ ủng hộ một kẻ phàm phu. Nói xong bà lão ra đuổi nhà sư đi, rồi châm lửa đốt luôn cái am. Thật ra tu đến trình độ của sư đời nay cũng ít có. Còn lão bà vốn một vị Bồ Tát, hành động đốt am là muốn khai ngộ cho thiền sư. Tại sao thế? Bởi sư tuy không động tâm về sắc dục, nhưng còn thấy mình thanh tịnh, còn trụ tâm nơi tướng vắng lặng, không không của thiền định, tức chưa được đại triệt đại ngộ.
Thì các con đã biết cả rồi, nhưng có cần hỏi gì thì xin hỏi. Câu nào cơ?
Con
nhận nghe. À, mấy cái tên cái ông này thầy làm sao biết? Cái những ông ở người nước Tàu, chắc là những danh nhân ở xứ Tàu, phải có người đọc những cái chuyện ở bên Tàu mới biết mấy ông này. Thầy không có biết, chắc là ở đây nói là mưu lược rồi lại dõng mạnh, tức là những vị vừa tài vừa giỏi về võ mà vừa thông minh, có mưu lược, tức là những cái người tài, anh hùng tài giỏi. Gần đọc tiếp.
Để phân tích thêm cho rõ, thiền môn có 3 cửa ải phải vượt qua là bản tham quan, trùng quan và lao quan. Người tu thiền tham thoại đầu, đến khi phá được nghi tình, tỏ suốt ý tây lai, nhìn rõ mặt mày trước khi cha mẹ chưa sanh, tức đã vượt qua cửa ải thứ nhất, gọi là phá bản tham. Đến trình độ này, dù đã dứt được tưởng tâm hư vọng từ vô thỉ, nhưng còn cảnh giới năng sở đối đãi của quán trí, hãy chưa tuyệt tướng quên tình. Cho nên, tuy đã vô tâm cùng thế sự, nhưng đối với đại đạo vẫn cách một lớp cửa dày dặn trập trùng. Cổ Đức bảo, chớ gọi vô tâm nguyên thật đạo, vô tâm còn cách một trùng quan. Chính là ý này. Nhà sư trên tuy đã đạt đến cảnh giới khá cao, nhưng hãy còn trụ tâm nơi tịnh tướng. Đây cũng là một sự tham nhiễm di tế mà người tu cần phải dứt trừ. Người niệm Phật cũng thế, phải rõ tất cả sắc tướng đều như quyển. Dù tu đến cảnh giới nhất tâm, thấy hoa sen báo, các tướng tốt, hoặc chư Phật Bồ Tát hiện thân, nên biết đó chẳng qua là do nhân lành, cảm quả lành. Cứ an nhiên, đừng đắm nhiễm tham trước, cũng không nên phủ nhận, như vậy mới gọi là hiểu ngộ lý, như thật bất không của tạng tâm.
Người tu thiền thì ngài tham cái câu thoại đầu. Con hiểu cái câu thoại đầu là cái gì? Ngẫm mà con dùng cái ý thức con suy ngẫm thì nó lại hỏng, không phải cái bên thiền này nữa. Bên này cái chữ thoại đầu, ví dụ như ngài, các ngài dùng một cái câu người niệm Phật là ai. Thế nhưng mà không phải để cho mình được suy ngẫm. Đại cấm tuyệt không được dùng cái ý thức, mà phải thoại là cái câu nói, đầu là ở đầu cái câu nói. Nghĩa là trước khi người ta nói thì cái là cái gì. Ở đây ngài, người ta không dùng chữ suy ngẫm, người ta cũng không được dùng chữ niệm, mà người ta dùng chữ tham mới lại chữ khán. Khán thoại đầu, nên tham thoại đầu. Không dùng cái ý thức suy nghĩ mà nhận được ra, trực giác ngộ được. Cho nên được cái việc này nó là cái chuyện hết sức khó. Thế đấy, người tu thiền ấy, thì người ta tham thoại đầu. Đến khi phá được nghi tình, con hiểu cái chữ phá được nghi tình là bởi vì phải khởi cái lòng nghi. Đầu cái câu nói là cái gì? Chứ nếu mà người ta nói xong mà mình hiểu nghĩa cái câu ấy thì nó thành là thoại vĩ, tức là cái đuôi chứ không phải cái đầu. Đang ở đầu câu nói là cái gì? Cho nên khởi cái lòng nghi. Thế mà cứ cái lòng nghi mà không được suy ngẫm, cấm không được nghĩ ngợi, mà nghi mãi rồi tới một cái ngày nó bật ra, trực nhận được, gọi là ngộ. Thế gọi là phá được nghi tình, tức là hết cái tâm nghi, nghĩa coi như là ngộ, tình ngộ được, giác ngộ được. Tỏ suốt ý Tây Lai, Tây Lai tức là tỏ Đạt Ma, ngài từ phương Tây mà ngài đến xứ Trung Hoa. Tây là ở phương Tây, Lai là tới xứ Trung Hoa. Cho nên hiểu được cái ý của tỏ từ phương Tây đến xứ Ấn Độ mà qua xứ Trung Hoa để làm gì. Đấy, gọi là tỏ suốt là cái ý của tỏ. Nhìn rõ mặt mày trước khi cha mẹ chưa sanh. Mặt mày người ta cứ gọi là diện mục, bản lai diện mục, tức là cái chân tâm thật thể của mình. Chứ còn cha mẹ sanh ấy thì sanh cái thân hư vọng này, nhưng mà trước khi cha mẹ sanh ra, mình là cái gì? Tìm được ra cái đó, tức là nhận cho ra cái chân tâm bản tánh của mình. Thì cái vị nào làm được như thế là vượt qua được cái cửa ải thứ nhất, gọi là phá bản tham. Tham tức là đi tìm, đi hỏi, đi tìm hiểu. Bản là cái bài công án mà mình đang tham đó, mình phá được, vỡ ra, ngộ được.
Tham nhiễm câu vi tham nhiễm mà vi tế, cái này là hai cái đó không?
Thì đang kể cái chuyện tham vi tế mà ẩn, tức là nó ẩn, nó kín, mình khó moi được nó ra. Còn vi tế là nó nhỏ nhiệm, thì hai cái cũng cùng một nghĩa. Cho nên nó đi ẩn xấu, mình khó lôi ra. Thoại đầu Cái câu ở đây nói người tham câu thoại đầu, cái câu công án đó. Thế bây giờ phá được, tức là bật ra ngộ được rồi, thì gọi là phá được cái bản tham, cái chỗ mà mình phải học. Thì bây giờ mình phá được cái chỗ đó, tức là bật ngộ lên. Vô tâm đây tức là ngài đã an định, nó không có khởi cái tham, cái sân, cái si, nó không khởi những cái vọng tưởng nữa. Thì cái tâm này ấy, coi như gọi là được một phiến, như chúng mình gọi là nhất tâm bất loạn. Thế bên thiền người ta gọi là vô tâm, tức là cái tâm nó đã định lại rồi, nó không có khởi những các vọng tưởng lên nữa. Thì chớ có cho là như thế đã là được thất đạo đâu. Tới cái chỗ ấy hãy còn một cái cửa nữa phải đi qua cơ. Thì cái cửa gì phải đi qua? Thanh tịnh của con là không rõ, tức là bây giờ đây ấy, vọng tâm nó không có khởi lên nữa, giờ tâm được phẳng lặng một phiến, tức là định. Thì chớ có nghĩ rằng như thế là mình đã xong việc, hàng phục xong rồi cái đám vọng tưởng, cái tâm đã phẳng lặng rồi. Thế cho nên nó gọi là vô tâm, tức là không có còn tham, còn sân, không còn vọng tưởng nó khởi lên nữa. Thì cái tâm bây giờ là phẳng lặng một phiến, chớ gọi như thế là đã xong. Vô tâm còn phải vào một cửa nữa, nghĩa là phải nhận lấy cái tánh Phật của mình cơ, chứ không phải là cứ ngồi lì nó thành hòn đá. Cho nên hàng phục xong các vọng tưởng, không còn phiền não quấy rối nữa, chớ có tưởng thế là đã xong. Như thế nó mới phẳng lì thôi. Bây giờ lại còn phải khai cái tuệ mà nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình.
Hôm qua tôi nghe trong văn á, thì về ngày biết của Đức, ngày thành đạo của Đức Bổn Sư, mà thầy giảng cái chữ chỗ tam, chữ tam thế, thì con hiểu được ba hai cái chữ tam thế đó rồi. Nhưng mà con thấy ở phần cấp đó có ba kho tam thế, cứ gọi là ba kho tam thế mà con không hiểu.
Thì đúng đấy, ba kho tam thế là thờ tam thế chư Phật. Tam thế là Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai. Thì nghĩa là hiện quá khứ có bao nhiêu Phật mình thờ tất cả, cho nên để một vị tượng trưng. Thế rồi hiện tại có 10 phương Phật mình cũng thờ tất cả, mình để một vị tượng trưng. Vị lai sau này như là Đức Di Lặc và bao nhiêu những các vị khác sẽ thành Phật đấy, là Phật vị lai. Trong Kinh Pháp Hoa Phật thọ ký cho bao nhiêu vị, vị lai cũng sẽ có nhiều vị Phật. Thế cho nên để tam thế, tức là ba vị là tượng trưng cho tất cả. Năm uẩn tức là năm ấm, đó là chỗ giống nhau. Còn khác cái là người ta nói về cái khía cạnh. Cái khía cạnh là năm uẩn thì nói về sự chứa nhóm, nó cứ chứa nhóm nó tích tụ, cho nên gọi là uẩn. Còn ấm là nó ngăn che cái sự thật, khiến cho mình không thấy được sự thật, cho nên gọi là ấm. Thì đó hai cái nghĩa đó.
Hồi đó có một vị thầy giảng rồi, thì có Phật tử hỏi xong thầy nói về năm uẩn tức là cái vô từ trong lực biết.
Thì cũng đúng. Thì cũng được. Ngài nói chữ uẩn từ lấy kiếp là bởi vì mình chưa góp cái ngu từ lấy kiếp đến giờ. Thế còn nói chữ ấm là bởi vì hiện tại bây giờ nó đang ngăn che, khiến cho mình không nhìn thấy được sự thật. Tam thánh thì người ta thường nói là Đức Di Đà, Đức Quán Âm, Đức Thế Chí.
Uẩn là cái thọ ấm này nó ngăn che sự thật, cái thọ nó chỉ là cảm giác thôi, cảm giác trong tâm linh, mà con nhận nó là thật, cho nên là con khổ con vui. Thì cái thọ ấm như thế nào,
nó thành nó khác chứ. Thì thọ ấm nó vừa là thọ uẩn, nó vừa là thọ ấm. Nói về thọ ấm là đấy, khi mà con vừa khổ thì con chỉ nghĩ đến cái khổ, con nghĩ người ta khổ thì con nhận như là ta, thế đấy là ấm, bởi vì nó khiến cho con không nhớ được cái sự thật, cái thân này không phải thân mình. Còn tánh của mình ở khắp pháp giới nó đâu có khổ, nó đâu có vui, cho nên cái là cái sai. Thế còn cái uẩn ấy nghĩa là hôm nay con chưa góp một tí, mai con chưa góp một tí, cho nên con có cái chưa góp. Cho nên ví dụ như con vừa mới trông thấy con rắn là con sợ rồi. Tại sao thế? Biết rằng cái con vật này nó đem, nó có thể nó cắn, nó có thể đem cái nguy hại. Đó là bởi vì mình đã chưa có cái kinh nghiệm là cái con vật ấy nó đem cái khổ cho mình. Thế cho nên sợ hãi.
Dù như là bữa nay con nhớ nó con chút, còn mai con nhớ một chút thì nó ngơ nó lại.
Nó cũng thế. Thành ví dụ như hôm nay con nhìn Viên Pháp, con bảo cái cô này cứ lì lì. Thế mai con lại thấy cô cứ lì lì, mốt con lại thấy cứ lì lì, thế là con phát ghét. Thế đó là mình gom cái tưởng uẩn lại nó thành cái chủng tử. Hành uẩn thì là cái những cái tế bào ở trong người con đó, nó phải chuyển biến. Nó chuyển biến, hôm nay nó cũng chuyển biến, mai nó cũng chuyển biến. Cho nên con đang là một cô bé mà bây giờ hóa thành một bà già.
Còn cái nữa là
ẩn thì mới lại tệ nữa, là cả con biết bốn cái chữ minh ký gì chứ gì à, thì đấy nó chứa như vậy đấy.
Phương Tây ra hiểu là hiểu cái ý của tổ đặt ma từ
phương Tây về. Phương Tây là xứ Ấn Độ, tương đối với nước Tàu thì người ta gọi là nước Tàu là phương Đông, mà Ấn Độ là phương Tây. Chúng mình học bây giờ là cứ học theo mấy ông Tàu.